thử xem là cái lịch sử tôn giáo trên toàn thế giới ta chưa có cái tôn giáo nào mà người Tín Đồ trước khi khởi thành lễ bái một vị giáo chủ đó mà chúng ta nói năng lễ sở lễ tăng chúng đó. Như vậy cái Đức Phật bị chúng ta lễ gọi là sở lễ, còn mình là cái người năng lễ hay lễ và bị lễ thì là năng sở, hoàn toàn bất lặng bằng nhau. Ta nói một cái câu thẳng thừng như vậy bất lặng. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật có ở trong chúng ta mà chúng ta cũng có ở trong Đức Phật. Đức Phật có những chất liệu không phải là Phật, chúng ta cũng có chất liệu không phải là chúng ta. Trong chúng ta có Phật, trong Phật có chúng ta, thì nghĩa đó mới gọi là tánh không tịch. Tôi thí dụ nói như vậy là quý vị cũng còn chưa có nắm được đấy. Tức là trong Đức Phật không có chất liệu của Phật. Ví dụ là cái hoa hồng không có chất liệu của hoa hồng, như là rác thì không phải là hoa hồng, mặt trời không phải là hoa hồng, rồi nước không phải là hoa hồng, ánh sáng không phải là hoa hồng. Tức là những cái chất liệu là không phải là hoa hồng, nhưng thiếu chất liệu đó thì không có hoa hồng. Như vậy trong Đức Phật có chất liệu của Đức Phật mà có chất liệu chúng ta, trong chúng ta không có chất liệu của chúng ta mà có Phật trong chúng ta. Như vậy Đức Phật mới tuyên bố rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Còn ở các tôn giáo khác, giữa cái đấng giáo chủ và tín đồ không có cái chất liệu này, không có cái chất liệu. Kể cả núi sông gò nổng đến con người không có cái chất liệu này. Cho nên do đó giữa cái vị giáo chủ đó và tín đồ có một bức tường kiên cố ngăn cách. Đạo mục chúng ta thì khác. Cho nên nói cái nghĩa là tánh không thể, tức là trong cái chất liệu của Phật có chúng ta trong đó, cho nên trong chúng ta có Phật. Trong chúng ta không có chất liệu của Phật và trong Phật không có chất liệu của chúng ta. Nhưng tất cả những cái không phải là buộc, không phải là chúng sinh đó, là có cái thể đồng thể với nhau, hòa luận với nhau. Cho nên cái đó qua lại không thể nghĩ bàn, bất khả tư. Cái sự mầu nhiệm của đạo Phật bất khả tư. Cái đó là cái lý duyên khởi của kinh Lăng Nghiêm, chứ không phải chuyện đơn giản. Cái lý đó là lý duyên khởi của Lăng Nghiêm. Vì vậy cho nên chúng ta đọc cái câu này chúng ta thấy lễ bái tức là để bẻ gãy cái kiêu mạn. Thì chiếc có nghĩa là bẻ gãy, dập tắt. Thế thì pháp đàn này lại là cái đầu không có sắc. Bây giờ tôi mới nói mạn. Mạn thì nó có nhiều nghĩa. Mạn, quá mạn, tăng thượng mạn, phi liệt mạn, tà mạn. Mạn là có mấy nghĩa. Mạn, quá mạn, tức là chúng ta có một cái từ ngữ để mà diễn tả cái mạng này, tức là người nói em ta là nói là cái này gọi là mạng. Còn tăng thượng mạng đó nghĩa là mình bằng cái người đó mà mình cho rằng mình hơn người đó, gọi là tăng. Còn ti liệt mạng đó mình thua người đó mà mình nói rằng mình bằng người đó, gọi là ti. Ti là thấp, mà tăng là cao. Thế thì là mạng. Cái này thì không biết phải trái gì hết. Tại đây là mạng. Như vậy là mình sống ở trong nhà chánh pháp mà mình không có nắm được cái cơ bản của chánh pháp, mà chúng ta tin tưởng những cái gì không phải là chánh pháp, cho nên cái đó gọi là tà. Thì tôi có một cái sự việc này để kể với chị nghe. Thế thì tôi có một sư cô giai cực kỳ cái phẩm cô rồi, lớn tuổi rồi, và thọ đại giới đây cũng 30 năm, mà hòa thượng bổn sư của sư cô đó là hòa thượng Thiện Tín ở Bến Tre, trước này là giải phóng sai lầm trưởng ban Thiện Tử của tỉnh Bến Tre khóa học. Thế thì tôi đến cái tháp của sư cô, tôi thăm viếng, thì bất chợt thì tôi thấy là sư cô có tổ chức được cho mấy người linh cắt. Những cái người biết là linh căn này thì không phải là chánh pháp, cái sinh hoạt của họ ngộ đó, tụ họp với nhau chừng 5-7 người để họ nói pháp, họ đối đáp pháp với nhau. Thì đầu tiên hết là hai người A B này đối với nhau, người nói vài câu, người nói đáp lại vài câu, người nói thơ lục bát. Xong rồi cái có mấy người ngồi kế bên mà thả pháp, họ không chịu chuyện cái lỗi mà trình bày như vậy thì họ xem vô, rồi họ sẽ tiếp tục họ pháp, đã pháp, rồi cuối cùng nó cãi lộn. Trong chừng tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, cái đám này cãi lộn, rồi là pháp rồi. Sáng chết, tôi thấy là làm sáng đêm. Là tôi ngồi tôi nghe thì lại không có vô cái bài quản, là cũng vô cái pháp gì của Phật, là cái pháp gì của Phật. Thì sáng hôm đó tôi mới nói với sư cô, sư cô ơi, mình ở trong nhà chánh pháp mà, thì cô làm cái kiểu này ra mà tôi không nghe được là buồn dữ lắm mà. Thế thì sư cô đó cãi, mình biết cái gì, mình còn nhỏ tôi đẻ đưa ra được mà, tôi nói đẻ thì đẻ nhưng mà trả tiền chẳng phải nói là không có quyền đẻ lớn lên mà nghe tiếng tiêu như một cô lớn của 20 tuổi đó. Thì như vậy đó là chúng ta đang sống trong nhà chánh pháp mà chúng ta không có nắm được cái cơ bản của chánh pháp, chúng ta sinh hoạt chúng ta nghe theo tạm pháp tạm vật. Như vậy là mạng quá mạng, tăng thượng mạng, ti liệt mạng và tạm mạng. Thì cái nghĩa này á của Thầy Pháp Đạt đó là gì? Là mạng quá mạng. Trên trời có một vì sao dưới đất mình ta bằng, cái đó là mạng quá. Cho nên lại đổ ra cái đầu không có sắc, đầu hề bất chí địa, cái nghĩa lễ bán, cái cốt yếu của nó, là cái căn bản của nó, là cái mục đích của nó là để bẻ gãy, để dập tắt cái gì, cái tâm ngã mạn. Thế mà cái đầu không chắc lắm, đầu hề không chi niệm, hữu ngã tội tức sanh. Nếu còn thấy cái bản ngã, tức là tội liền, liền sanh. Thì tôi giải cái chữ ngã. Cái lễ Phật đản đó, khi mà chúng ta giảng về cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, chúng ta phải cẩn thận cái chỗ này một chút, bởi vì chúng ta cắt nghĩa gọi là nghĩa đen đó, thiên thượng là trên trời, thiên hạ là dưới trời, nhưng mà ai nói trên trời dưới trời, không có nói trên trời dưới đất. Trên trời dưới trời, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, chỉ có ta là thân, chỉ độc là độc nhất vô nhị, đó nè, nhưng mà chỉ có ta. Ta cắt nghĩa như vậy không sai chữ nghĩa, nhưng mà cái lý của nó thì không vững, cái lý của nó. Bởi vì cái nội dung của kinh Kim Cang, hay nói chung là kinh Đại Thừa, đó là tiêu biểu của kinh Kim Cang, thì cái mục đích của Đức Phật dạy cho tứ chúng đó là phá cái bản ngã, và phá cái bản ngã đó thì mới thoát ly sanh tử. Ở ngoài đời đó là chấp ngã đó là khổ, và người tu chấp ngã là có điều. Vì vậy cho nên chúng ta giải thích như vậy là chữ nghĩa thì không sai. Ngã là ta, huynh là anh, đệ là em, sư là thầy, phụ là cha, mẫu là mẹ. Chúng ta nghĩ như vậy là không sai, chữ nghĩa không sai, nhưng mà cái lý của nguy hiểm. Cho nên chúng ta dừng lại chỗ đó một chút để chúng ta giải thích cho quần chúng là cái ngã theo đạo Phật như thế này, chia làm hai: chân ngã và giả ngã. Đứng về tục tế, tức là đứng về mặt thế gian đó, thì cái giả ngã này nó là độc tôn, vì nó đưa tất cả chúng sinh vào sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi của chúng sinh từ vô thủy kiếp cho đến nay là do cái bản ngã này, cho cái ngã này, tức là cái chấp. Cái nhà này cũng thiệt, và cái thân này cũng thiệt, cái tâm này cũng thiệt, gì cũng thiệt hết. Cho nên chúng ta mê lầm là do chúng ta chấp cái giả ngã này, chúng ta cho là thật. Đứng về mặt tổ tế, thứ hai đứng về mặt chân đế, tức là pháp xuất thế gian đó, thì cái ngã này là chơn ngã trong tứ đức niết bàn: chơn thường, chơn lạc, chơn ngã và chơn tịnh. Như vậy hãy thử tất cả ba bước, cái bước thứ bảy trên bảy cái hoa sen này, ngài chấm dứt sanh tử luân hồi thì ngài đã trở về được cái chơn ngã thường lạc. Đó là tôi nói một cái cách đơn giản mà chúng ta dừng lại vài giây chúng ta giải thích này. Còn nếu mà nói đúng á, là cái này phải giảm thành một buổi giảng, nhưng mà chúng ta nói lược để cho một chút họ hiểu như vậy, không thôi là nguy hiểm. Như vậy cái ngã, thế thì có hữu ngã tội tức sanh, hữu ngã tội tức sanh. Nếu mình còn thấy mình tụ kinh pháp hoa mà đến 3.000 bộ thì đó là chấp, chấp kinh. Mà thấy mình có cái thời gian công phu mình tụng kinh pháp hoa là mình chấp, chấp ngã. Như vậy là ngã cũng chấp mà pháp cũng chấp, thì sao được thoát ly sanh tử được? Đó là ngã cũng chấp mà pháp tu vô tu, tu chứng vô chứng, chứng hành vô hành hành. Tu mà không thấy pháp mình tu, chứng mà không thấy pháp mình chứng, đó là mới gọi là tu chứng. Còn mình thấy hết tức là còn ngã còn pháp. Mình chấp cái pháp mình tu, mình chấp cái quả vị mình chứng, mình chấp cái thân này là có cái thời gian tu tập. Như vậy cái nghĩa tam luân không tịch trong Phật giáo chúng ta có cái từ tam luân không tịch, có nghĩa là thứ nhất là cái Phật cúng, cái Phật cúng mình cúng hay cái gì đó, thứ hai là cái nơi của mình cúng, thứ ba là cái người cúng. Như vậy là ba việc này phải là thanh tịnh thì gọi là tam luân. Còn mình cúng mà mình thấy cái vật mình cúng và cái nơi mình cúng là xứng đáng và mình là người cúng hãnh diện. Thì ngày xưa tôi đi làm việc Phật sự mới ra trường, lúc đó tôi 26 tuổi, tôi về tôi nhận cái nhiệm sở đó, tối tôi lên tôi lễ Phật, tôi thấy rằng cái bàn Phật mà có một cái tấm bằng đồng về chiều dài nó khoảng 2 tấc, chiều rộng chiều ngang nó khoảng 1.5 tấc, gắn ngay giữa cái bàn Phật, và trong đó để là ông bà tên đó pháp danh gì đó cũng cũng. Thế thì sáng hôm sau tôi phải nói với mấy chú tụi con lấy cái đứt, tụi con gỡ cái miếng đồng ở đây rồi xuống dưới phố đó, còn đặt lại cũng bằng như thế thôi. Nhưng mà đổi cái nội dung là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, về tụi con cắt lại như thế nào. Thì hôm sau bị phản đối kinh nghiệm mà hai vợ chồng cái vị đó thì chưa biết, mà trong ban giáo hội đó biết. Mấy vị khó tôi rộng lên nó trành rộn với tôi. Tôi nghe nói là mấy đạo hữu làm thật sự từ năm nào tới bây giờ. Mấy ông khó tôi nghe nói là tôi làm một chi hội Phật học tới bây giờ. Tôi nói tôi mới làm giáo hội thống thống nhất mới có mấy năm. Quý vị làm hơn tôi chứ. Thế thì quý vị làm Phật sự hơn tôi là tại sao quý vị để cái việc này đó trước mắt nó bị làm thiếu sót cái này lớn, bởi vì tôi thọ đại giới, tôi thọ bồ tát giới, mà đêm nào tôi cũng lên tôi lại vợ chồng cái ông đó, thì mới đầu tôi nghĩ sao để trước mặt tôi đó gắn với cái bàn, cho nên tôi bây giờ mấy chú làm cái miếng đồng bằng cái diện tích đó gắn lại còn có thay đâu, tôi đâu có bỏ cái đồ hữu này, tôi đâu có bỏ, nhưng mà tôi thay đổi cái nội dung là vì tôi để Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành tôi lễ Phật thì vợ chồng con thở hữu này có phước, còn tôi lễ hai vợ chồng con này là không phước, tôi chỉ mời hai vợ chồng con đó là nhà tôi. Thế thì mời hai vợ chồng lên tôi cắt nghĩa lên hai chồng, con đâu có biết đâu, không ai giải thích hết. Con làm theo cái quán tính của con rồi con cúng dường, con không biết cái đó, con xin lỗi. Thì tôi êm mẹ này. Cả năm. Như vậy đó mình phải hướng dẫn mình là cái thuốc, ăn già là cái thuốc, cho nên cúng cái gì cũng biết tên đó. Cũng thấy cái cửa Phật rồi cũng ghi tên, gì cũng ghi tên đó. Chứ bây giờ tam luôn không thể cẩn thận. Cái em là Phật tử ở dưới cầu Bắc Bến Tre, nó qua cái chùa Thái Sơn là cúng cho thầy trụ trì son chảo nồi niêu lưu hũ gì quá trời, thì trụ trì nó mừng quá, tới từng bếp đã gửi cái danh sách cúng sao cho gia đình và thầy trụ trì không đọc trước và đem đồn hát lên cho thêm. Rõ ràng không? Chả hẹn. Thì chỉ có cái danh sách cúng sao sau đi gia đình bà thầy được về thăm lập trước là bản chất ngày mai mình trở thành về phương tiện. Như vậy đâu phải là tam phương. Như vậy có năng, có sở. Như vậy bà cúng cho chùa Thái Sơn đó với mục đích là để thầy trụ trì nịnh bà. Nịnh đó thôi. Rồi phải đọc bây giờ sách của bà đó trước. Nhưng mà người ta đưa trước thì thầy đọc trước, bà đưa sau mà đọc sau nữa. Chùa tôi cũng có người đọc chùa tôi. Cho nên năm nào tôi để cái danh sách đó sẵn. Bà tới tôi quyền tôi đọc xong rồi bà đi về. Vậy mà em cũng dữ lắm. Còn không có là kêu mấy chú tụi này thôi làm rung ven lên cái lễ mà đọc em thì nó giao cho thầy quận đem cái danh sách ra cho thầy đọc trước rồi phải đi về đọc xong mới đi về thôi mà bà phải ngồi sát bên mình gần tôi nè nè khó vậy thôi là tôi cũng muốn cho nó em nên tôi đọc cho nó rõ nhưng mà ta nói tâm luôn không tình như vậy bố thí ba năm học cái chữ tâm luôn đó nó đồng nghĩa với ba năm học tức là rốt ráo viên mãn, nó là cái gì chưa rốt ráo chưa viên mãn. Như vậy là cái của chúng ta bố thí là một, cái người chúng ta bố thí là hai, cái đối tượng nhận cái bố thí đó là ba, và cái này phải là thành tịnh. Thì có một lần tôi với sư cô đó là Chùa Thích Ca mộ quá, lúc đó tôi không đem còn mặt trời. Đi xuống dưới An Giang đi cứu trợ. Chiếc máy đó. 10-11 kìa. Lúc đi quý Phật tử là người xôn xao lắm, mấy bà chuẩn bị rồi. Người thì nấu cơm chắc, người làm củ tiêu, người được thì cắt rồi đạp rung rung lắm. Xuống tới trong đó rồi thì tàu máy nó chở xuống cái diệp quyền ăn cuốn nó gần như viên không còn chỗ nào có đất hết. Mình đậu chiếc ghe đó rồi bà con họ cũng bơi xuồng để họ lặn đồ thôi chứ chả có cái đất cát gì lên thôi. Tôi mới lên trên quỹ ban tôi làm cái phẫu thuật xong rồi xuống cái thác. Thì thác xong rồi tôi vô trong ghe tôi thấy mấy trong vòm của mấy người đó ngồi phù hiu mặt tóc thì phải không nhiều rồi. Tôi nói ủa sao sao mà mẹ ta buồn như vậy mấy bạn ấy nói với mấy giận luôn thôi mày bố không có đi được để của cho mà giống như điên độn giận à. Tôi thấy ngồi tôi cứ suy nghĩ tôi nói rồi bồ đề gai mà đấy bồ đề tâm hôm qua cũng đang ngồi bồ đề gai. Thì tôi hỏi bây giờ quý vị chứ lúc mà quý vị đi cứu trợ quý vị có nghĩ rằng mình xuống tới địa phương này họ đem lòng đem bạc họ giúp mình không? Không. Nhưng vậy mình không có suy nghĩ là mình đến cái địa phương đó họ sẽ đem lòng đem bạc họ giúp mình rất là tưng bừng chứ là thưởng khách mình đi cứu trợ mà người ta rất là khổ sở. Bây giờ ta không có cái chỗ mà mời mình lên uống nước người ta có tiếng đó mà niềm nở cũng giận là như vậy đó quý vị đem cái số quà này quý vị cho người ta không nhận từ cái chuyện tính sai. Ông quý thầy biết câu chuyện đó mình đem 10 cái gạo cho họ nó thôi tôi không cần quý thầy đem gì nó quê dữ vậy quê dữ mà họ nhận được mình gì mình quan thị nó nhận được quan thị mình vui chứ. Như vậy bồ tát mà không có chúng sinh thì bồ tát sao bồ tát phát niệm buồn dữ lắm mới có chúng sinh thì bồ tát độ chứ. Nhưng bây giờ Bồ Tát bắt đầu mang ơn chúng sinh, tôi làm pháp sư mà không có quần chúng không tính giả, tôi làm cha. Nếu không có quần chúng, tôi mới mang ơn quần chúng chứ. Để chúng ta hiểu như vậy. Tức là cái quà đó chúng ta cho cái đối tượng đó mà họ quan hiểu, họ nhận là tâm mừng. Và họ cũng mừng, tại vì họ mang cái số gạo này về họ nấu cho con cháu họ ăn. Được mấy ngày họ mừng và mình cho cái của này mà họ nhận là mình thấy mình vui mừng. Như vậy là tự lợi và lợi tha. Được cái nghĩa tự lợi và lợi lợi tha. Còn cái nghĩa chúng ta là ba la mật, tức là đừng thấy năng sợ, tức là của thí và người nhận thí. Hai cái này tức là năng sợ là phải gì? Phải thanh tịnh. Thì cái nghĩa đó với chúng là 3 năm mà. Bố thí tài là mặt. Còn chúng ta cũng bố thí, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái của này mình cho họ phải mang ơn mình, bởi vì mình là người cho của họ, họ phải mang ơn mình. Thưa quý vị, cái đó không phải là bạn mà còn năng còn sợ. Như vậy trong tâm của ngài Pháp Đạt khi lễ tổ Huệ Năng, thì trong tâm của ngài Pháp Đạt còn năng còn sợ, tức là còn ngại, thì tội liền liền sanh quên công phước lớn lắm. Bây giờ tôi giảng cái quên công phước. Chắc quý vị cũng vừa nghe rằng Đức Phật tuyên bố rằng 49 năm ta không nói một lần vô ngục. Tại sao lên mà không nói? Chúng ta tìm hiểu về mặt lịch sử thì cái này phi lý quá. Tức là bắt đầu thuyết kinh là ở Sa Nát, tức là giường Lộc Nguyễn, cho năm anh em đều trần như, và đến vào công ty Na để dịch độ thì là 50 năm. Ngày nói 12 bộ thuyết kinh 50 năm, thì cuối cùng thì Phật nói ta không nói một lần. Cái nghĩa vô ngôn đó đây mới nói là vong công phước vô tình, làm mà không thấy mình làm. Như vậy Đức Phật xác định rằng giáo pháp của ngài là phương tiện như ngón tay chỉ mặt trăng. Đừng chấp ngón tay cho đó là mặt trăng, mà không thấy mặt trăng nhờ ngón tay chúng ta thấy mặt trăng. Nhất thiết pháp như tu ra la tiêu nguyện chỉ, đó là giáo pháp của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng. Bởi vì Phật xác định cái đó đâu đó. Thì bây giờ mình minh họa cái này để mình thấy cái người đó họ đi qua sông lớn, đi qua sông lớn thì cái căn bản của họ đó là họ phải dùng phương tiện tiền bạc, đó là căn bản. Như vậy là cái thuyền bè này là phương tiện để qua sông lớn, qua bên kia bờ sông. Rồi cái người lữ hành này họ có mang cái thuyền trên vai họ đi không? Chúng ta đặt lại có thể có hay không? Không bao giờ. Mà nếu như người đó họ bỏ cái ông lái đò đó đưa chiếc thuyền của mang đi, thì trở về vô nhà tôi tìm được. Không bao giờ. Như vậy là chúng ta bên bờ sông sanh tử, muốn qua bờ sông giải thoát thì chúng ta phải dùng phương tiện, mà phương tiện đó là giáo pháp. Chúng ta không thể bỏ giáo pháp được. Mà khi chúng ta đáo chỉ hẹn, tức là qua bên kia bờ sông rồi, giải thoát rồi, ta mang theo giáo pháp, ta mang kinh theo là vô lý. Cho nên Đức Thế Tôn xác định rằng 50 năm ta không nói một lời nào, cái đó gọi là phong công thì phước vô tiện, tức là mình quên cái công lao của mình không chấp cái công lao của mình, như vậy phước mới lớn. Còn đằng này Pháp Đạt nói cái chỗ là tôi cũng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Thì tôi mới hỏi rằng ông tên gì, ngài Pháp Đạt đã đưa ra bạch hòa thượng con tên là Pháp nè. Tổ nói ngươi tên Pháp Đạt nào có đạt pháp gì đâu. Tổ hỏi cái pháp danh của ngài Pháp Đạt, ông đã trả lời rằng tên ngươi là Pháp Đạt mà có đạt pháp nào đâu. Tổ lại nói bài kệ thế này: nhữ kim danh Pháp Đạt, cần tụng vị hư yếu, không tụng đảng tuần thanh, minh tâm hiệu Bồ Tát, nhữ kim hữu duyên cố, hô kim vị nhữ tuyết, đảng tính Phật phụ môn. Tên của siêng năng tổ chức các quà không có nghĩ đâu. Vị tu viện tức là chưa từng nghĩ đâu, cần tổng vị tu viện. Không tụng đảm tụng sanh, tức là tụng hơi tụng rộng, là chỉ theo tiếng mà, theo chữ mà. Không tụng được là tụng suông, tụng không, đảm tụng thành, chỉ theo cái tiếng mà. Minh tâm hiểu Bồ Tát, nếu mà đạt được, hiểu được cái ý của kinh, tức là rõ được cái nguồn tâm đó, mới gọi là thành Phật, mới gọi là niệm Phật Bồ Tát. Nhữ kim hữu duyên cố, người này bởi có cái nhân duyên, vô kim bị nhữ kiếp, cho nên ta mới nói cái pháp tôn giáo này. Đảm tin Phật vô ngôn, là chỉ tin Phật không lời. Liên hoa cùng khẩu phát, tức là hoa sen từ nơi miệng của ông mà phát ra. Chỉ tin Phật không lời, tức là đảng tin Phật vô ngôn. Cái câu đó, người này bởi có nhân duyên lớn, ta mới nói pháp tôn giáo này. Giờ tôi nói cái nhân duyên, cái đời nay mà chúng ta gặp được như thế này là không phải chuyện đơn giản. Nếu như trước đây đó, ở quá khứ mà chúng ta không có cái gieo cái nhân duyên mà hội họp như thế này, thì bây giờ chức pháp là chúng ta không bao giờ gặp được. Vì nói theo đạo đạo Phật là ta phải nói là nhân quả, chứ không nói tự nhiên chứ là cái thầy cái cô họ không nói tự nhiên, mà phải có cái nhân duyên. Cái nhân chúng ta gieo ở đời trước, bây giờ chúng ta mới gặp. Cho nên tổ nói với Pháp Đạt, tôi với ông đã có cái nhân duyên nhiều kiếp rồi, hôm nay tôi gặp ông, tôi mới ông mới nghe được cái pháp tôn giáo này, chứ không phải tự nhiên. Chúng ta phải hiểu thì có cái câu chuyện là người ta đòi nợ Phật, đòi nợ Phật. Không nói Phật và đại chúng đi đến một cái thị trấn nghèo, dân chúng thì thưa hết, kinh tế thì cũng nghèo khổ. Thì bây giờ gặp cái ông Bà La Môn, ông mới chặn đường Đức Phật lại, ông mới đứng lại, Bồ Đàm đứng lại. Ông ta mới lấy cái cây quanh một cái vòng mà đi ra. Ông nói rằng Đức Phật không được đi ra khỏi cái vòng mà ông đã trả lời. Thế thì quý vị thấy rằng đại chúng rất là lúng túng. Thì A Nan nói rằng ngài là hoàng tử mà, trước khi đi tu ngài là hoàng tử mà, ngài đâu có sợ ai đâu. Từ ngày mà ngài đi tu rồi giáo đoàn của ngài tới bây giờ thì ngài đâu có cầm tiền bạc, ngài đâu có xây chùa, đâu có làm gì đâu. Nó nợ nần cái đó mình không biết, làm thị giả của Phật mình không biết. A Nan lại thắc mắc chứ, bây giờ các trưởng lão khác thì đến với tôi thế thôi, ngài bắt đỡ ai là ngài nói cho tụi con cả, chứ họ làm nhục giữa đường thì làm sao. Tức là bao nhiêu người đều ngơ ngác hết, Phật tình mình Phật phải nói A Nan đến nói là các cô đồng lấy 500 nén vàng ra. Ngài A Nan mới chạy đến nhà các cô đồng rồi nói về tình các cô đồng, ông mới nghĩ rằng trả nợ dùm cho Phật. Có khi nghe Phật ta đòi nợ chịu nổi, bây giờ mình có đệ tử mà tự nhiên giờ tới đòi nợ nó thắng nó giết này thì đệ tử mà nóng ruột mà chịu nổi rồi họ ra tiền mà nạp cái chết chuyện bình thường. Chứ các cô đồng mở tổ lấy 500 nén vàng chạy ra, ý của các cô đọc là đảm dùng cho Đức Phật, đảm thế cho Đức Phật, mình không có những cái gì hết. Cuối cùng đến các cô đọc và Đức Thế Tôn nó lại mắc nợ này, không nói không không như sức trả mà để rồi hắn làm dùng ngày giữa đường như thế này thì sao. chuyện rất nhỏ đâu có chuyện gì khó khăn, mà ngài nói với con, nếu tôi đâu có nợ đâu mắc nợ thì đâu có thu mắc nợ, các con nợ đòi thầy chứ đâu có đòi con, bây giờ đòi thầy chứ đòi con, thì vẫn là ông mắc nợ ông trả, tôi mắc nợ đâu tôi trả, đối chưa? Thôi về, này trò về phần nhóm chúng là phần nợ. Ông các cô đọc mắc nợ, thầy có mắc nợ để thầy nói cho đại chúng biết là ở đời trước đó, thầy đồng vua là hai ông đó là hai ông quan đất cờ chơi rồi hai ông đứng nợ thầy đi ngang đó cái ông mới bắt thầy làm chứng thầy làm chứng với hai ông mới trở quỳnh với nhau rồi cho nên thầy chỉ làm chứng thôi chứ thầy đâu có mắc nợ hai ông á mắc nợ chứ không phải thầy. Nên chừng đó đại chúng mới quan thì lấy có nhân viên chứ không có sao như này họ đón được hoành kéo vào có đòi nợ là sao này có chuyện tôi nói cái đẩy cho nên tổ vậy năng mới nói cái pháp đạt là tươi nay bởi có duyên như vậy là cái nhân trời trước đã tạo thì hôm nay cái duyên này nó mới hộp mới gặp thì không có nhân duyên không thể gặp. Cho nên ông nghe được cái pháp tôn giáo này và tôi với ông cũng có nhân duyên trong tiền kiếp cho nên tôi phải nói cái pháp tôn giáo chỉ tin Phật không lời vì không ông không nói một lời nào hết 50 năm mà bây giờ ông mới tụng có 3000 bộ pháp qua ông để đức Phật trời ơi mới nói là 50 năm 12 bộ tiếp kinh Phật chưa hề nói kể ai một câu nào. Bây giờ ông mới tụng có 3000 bộ để ông có bắt trước cái hàng của Phật, ông có thấy là việc làm của Phật. Anh em đảng tin Phật vô cùng. Thế thì cái ngôn ngôn này để nói lên cái ý nghĩa làm mà không chấp trước. Thế thì Bồ Đề Đạt Ma gặp Vương Bồ Đế là một vị quốc vương đương thời mà tổ từ Ấn Độ sang Trung Quốc đơn thân độc mặt. Chúng ta phải xét lại cái hoàn cảnh đó. Đơn thân độc mặt mà Vương Bồ Đế là một vị quốc vương đương thời mà đặt vấn đề với tổ rằng có cách 72 cảnh chùa rút 72 cái chuông là tiết tam độ chúng như vậy như vậy có công đức gì không thì tổ mới nói là đại chưa làm như vậy là công đức vô lượng vô biên chứ. Yên thân chứ, vua mới giúp đỡ chứ. Bây giờ thì chúng ta phải nói là công đức vô lượng vô biên dứt khoát. Nhưng mà tổ không nên vua lương vào đây, tổ phải nói thật. Nhưng mà tổ biết là tổ nói thật, thật ở yên tâm, nói xong rồi các nói đi trốn đi đâu dứt khoát. Rõ ràng chưa? Ngài thường pháp kinh Bồ Tát không tụng kinh, không ăn chay, không hành đạo như chúng ta chỉ có cái phổn phật đi ra ngoài đường lại rồi. Các ông, các bà, các anh, các chị vĩ đại lắm, vĩ đại lắm. Vì các vị là Phật sẽ thành trong tương lai, cho nên tôi không dám kinh quý vị tôi lễ lại cái gì. Họ đọc nhiều tử hết rồi, cũng có nhiều đó không? Họ đọc. Kẻ thì lấy đá chọi người lấy cây đập như là chửi mắng đủ thứ hết mà ngài chỉ làm một việc tức là không khinh một người nào và nói tất cả nam phụ lão ấu đều có khả năng thành Phật là vị Phật thành ở trong tương lai. Ngài nói đúng giáo lý đại thừa chứ nhưng mà người ta đâu có nghe, người ta cũng chửi tình vẫn đập. Thế thì Tổ Đạt Ma nói cái câu đó là đúng giáo lý, đúng kinh điển đại thừa, không sai. Nhưng mà người đời thì nhầm lẫn, người đời thì cố chấp, người đời thì ngăn trở cái gì đó, cho nên là tổ Huệ Năng nói với ngài Pháp Đạt cái đầu ông lại không sắc hết. Nhưng mà ở trong tâm của ông còn cái gì chứ này, ở trong tâm của ông thôi tôi không có phải ai chứ. Bên đường và bên cái khách của Hòa Thượng Thích Nghiêm nó là khoảng 700 từ chim bàn. Nhưng mà kêu Hòa Thượng ngồi bên đó, Hòa Thượng nghe cái chú nào mà hồi bản rồi hồi trống á là ông này để sáng nó qua lớp học già cái cậu nào hồi kia mà hồi bản rồi cấp đứng dậy thôi, ông cấp đứng dậy cái tâm ông chưa chiêm, cái tâm ông chưa chiêm. Thế thì tại sao là và tự nhiên nghiêm biết cái tâm của cái ông tăng sinh ra đó, mà ở các ngày là phải 800 bước ta biết, chứ phải chỉ ở chung với nhau thì ngày còn theo dõi được. Ông làm bể sắt nhà hay ông làm gì đó cho sổ sàng, chỉ nghe đánh trống hồi bạc thôi mà biết cái tâm. Như vậy là tổ thấy ngày pháp đẹp rồi lại là cái đầu chưa sát được tổ đó là chắc trong ta không còn cái gì nữa. Là còn cái ngã mạn biết chứ, các vị tu hành ta biết cái này đó, ta không cần gặp người đó, ta không cần thấy người đó, ta không cần sống chung với người đó, mà ta chỉ cái hành động mà chỉ hồi chua hồi bạc, ngũ ư trung xuất hình ngữ ngoại, trong tâm của mình nó yên đó, tất cả những cái tướng trạng ở bên ngoài đó nó đều nhẹ nhàng, nó thư thả. Hôm nay đánh nó là chôn cả dựng, hồi thì ngắn, hồi thì dài, tiếp thì ngưng, tiếp thì cái nó cho tâm nó rõ ràng, nó cứ yên cho nó dân, nó rõ ràng cho nó. Tôi ngồi đây cũng biết đánh sần, tôi biết rồi, mà nó biết lắm, nó cũng được, không phải đơn giản đâu. Vì cái tâm của ngay người đó đó nè, có cho tôi biết đó, phải nói được, không phải nói được đâu. Cho nên người xưa ta nói giáo đa thành quán, tức là dạy nhiều quá nó thành quán rồi, chứ đâu phải dạy mà êm đâu. Cái người mà họ ngộ với cái người họ tỉnh họ giác đó, ta nói một mà hiểu hai ba mà hiểu, cái tập khí nó nặng quá cho nên nói nhiều nó thành nó quán rồi. Hỏi thôi, mình tu hành thì cũng không nên hẹp lưỡi làm gì, phải nên cái gì đó mình dạy cho người ta để mình được hẹp lưỡi, chứ nó học được khó khăn. Rồi tới ngày ngày pháp đạt nó nghe vậy rồi thì sao cái gì? Pháp đạt nghe tổ nói kệ rồi thì ăn năn sám hối thưa rằng từ nay cho đến sau con giữ cái hạnh khiêm tốn cung kính mọi người đệ tử tụng kinh pháp hoa mà chưa hiểu nghĩa pháp thường có chỗ nghi, và thường là người có trí huệ quảng đại, xin ngài được dạy ý nghĩa trong kinh cho con nghe. Tức là nghe tổ nói cái bài kệ đó là cái tâm ngã mạn của ông biết hết chưa thì chưa biết, nhưng mà có cái phần là dịu rồi, nhẹ nhàng. Bây giờ lại cái sáng tăng nghe cái bài kệ đó là cũng thấm thía được. Thì trong Phật giáo chúng ta đó nó có ba cái từ nó liên hệ với nhau trong thời gian đó: tri liệu và ngộ. Tri tức là biết, mà cái biết của nó thì sao? Tôi làm thầy giáo, tôi dạy cái đó lớp học, tôi giảng xong rồi tôi hỏi là các em hiểu chưa, bây giờ tay nó từng dạy và nó lát đát lát một khu luôn, tôi giảng lại lần nữa tôi hỏi hiểu chưa, nó đưa tay được nửa lốt, tôi giảng lại lần nữa được hai phần lốt, không phải nó đặt đi, tức là có học có hiểu nhưng mà chậm lắm, chậm lắm, đó là đặc trưng. Thế thì cái từ thứ hai là liệu, tức là thầy giáo nói một mà học trò biết hai ba, nhanh lắm. Hồi đó tôi học ở ngoài đường Bồ Đề, có cái mình học chung với tôi cũng là công sự, nó làm có giải hay hơn. Nghĩa là thầy giáo biết cái đề đã xong rồi đàn là nghĩ là nó làm đạo rồi, không thấy nó cần tính toán gì hết, tụi tôi bỏ tôi cần chết là chết đại số với lại lý lý quá, nó làm lẽ lắm, họ biết nó học một đời nào đâu, cũng học như mình vậy mà về chùa cũng thấy không ngủ. Cái mùa thi mà trời đất ơi, nhiều thầy đã học đó là sạch máu mũi, uống cà phê mà cà phê đậm đó để mà quẩy nó kẹo như là nhớ 30 giờ nó uống thi rồi là ông nào nó sạch máu, mà cái ông huynh đệ như tôi đó ông ngủ chả có học hành gì, giống như là Ngọc Lâm, Ngọc Lâm. Ngọc Lâm thì ngồi riêng vậy thôi, các ông các cha để qua bên kia dở, nhắc dở mấy ông ngủ quen. Tới trình lên cái bộ kinh nó lên trình nó đổ thì Ngọc Lâm đem trình được. Chứ biết mà nào hay được. Chứ tiên cái chùa là sao? Thế mà khi độ cao mà làm có chạy rất là đặc biệt. Nghĩa là thầy giáo chỉ biết cái đề lên bảng xong là giờ tài cắt thôi, khỏi có muốn gì. Như vậy đó là hiểu, tức là người dạy thì một phần, mà cái người hiểu đó hai ba phần hiểu. Như vậy là câu chuyện này để chứng minh cho chúng ta thấy rằng Thái tử Tất Đạt Đa học văn học võ, cuối cùng là hai vị giáo sư này phải là quỳ xuống, không thể dạy, không thể dạy, phải thông minh mà. Hai vị giáo sư này từ chỗ dạy. Thì cái từ thứ ba là một, không nói gì hết mà biết. Như vậy thì cái vị kia đến hỏi tổ hoàng đá Phật pháp căn bản của Phật pháp là gì, Phật trả lời không thức thôn. Phật pháp gì kỳ nên quý vị nghe nói cái đó là tệ mà biết ở ngoài đời không bao giờ chúng ta dám nói cầu lên, nhưng mà trong phòng không chúng ta cái chân để nó mày ngộ đi nó mày ngộ. Cho nên khi mà ngài Pháp Đạt nghe kệ rồi thì ăn năn hối cải rồi chắp tay rồi thưa với tổ là từ nay sắp đi rồi con giữ cái khiêm tốn cung kính mọi người, nhưng mà ra con chưa hiểu được cái nghĩa lý trong cái pháp hoa đó, xin cho và thượng thượng giải cho con nghe. Thì tổ mới nói về này, này Pháp Đạt, Pháp rất là thấu suốt, tại vì trong lòng của ngươi còn ngăn ngại cái gì chưa thấu thấu suốt. Cũng như cái con đường quốc lộ 51 vậy đó. Nó đâu có gì cái gì đâu ngăn đâu, thành ra con lộ thì không có gì ngăn, nhưng mà cái xe nó chết máy nó thầm ngăn. Và tôi đi dạy trên cầu Lâm Viên tới lúc là tai nạn khủng khiếp, chiếc xe bắt hành cùng chiều trên thành phố đã về. Thì ông này dạy đường thẳng mà tài xế ta cũng không giữ được, ta biết ta đường thẳng còn ăn bẻo được đó. Thế thì cái ông kia tình trạng cái mép nó bằng là nó không thành trên đường vậy, nó đâm cái ông, mà cái ông này là nát bét và nó thành nó bay qua cái và giải bằng cách kia bay luôn cái xe bằng cách đầy trên trong đó không phải là cửa, là cửa xe, cái cửa xe trước nó bay ra ngoài lỗ một cái xe, cái xe hàng cái bánh trước nó bay ra ngoài và đường nó nằm được, nó nhìn biết là cái tốc độ của cái xe. Thế thì lên đó là kẹt xe rồi. Tôi tới giờ tôi giải tôi đi một bữa, tôi đi hai giờ tôi chưa hết kẹt xe, tôi nói bây giờ bỏ tôi chưa ra đi chạy trên đường đỡ xe thì nào cũng được, tôi lên được gì không biết. Như vậy là con đường, cái bản chất của nó là thông suốt, lưu thông, nhưng mà có một cái gì ngăn lại đó, kẹt xe. Đó nè, kẹt xe. Thế thì về cái tâm của chúng ta thì nó thông suốt, cái gì đó, cái tâm này nó thông suốt. Cho nên tổ nói là dùng cái trực tâm mà tu thì đá biết bàn. Mình không có dùng cái trực tâm đó, mình dùng cái tâm ngăn ngại mình tu, nên mình không đá biết bàn được. Mình có các tổ gì đó. Đầu tiên hết là tổ nói là đại chúng dừng cái tâm ngay thẳng, tức là trực tâm đó thì tu sẽ để chứng bạc, mình đâu có dùng cái tâm đó. Cho nên đó, nó ngăn ngại là gì? Là vì có một cái chướng gì đó, cái gì đó trong tâm mình thật sự ra cái bản tâm thanh tịnh này nó đã thông suốt từ vô thủy cho đến bây giờ. Kinh bố không có nghi phải lòng không nghi, ngươi tụng kinh mà lấy đó làm căn bản, lấy đó là cái sở đắc, cái sở chứng. Thì Pháp Đạt nói tôi đây này, bạch hòa thượng, kẻ học này căn tánh ám độn mấy lâu nay chỉ theo chữ mà tụng, không có biết công phu của kinh. Bây giờ ngài mới xác định cái chỗ là chỉ tụng Và bây giờ tôi nói cái tụng, quý vị tụng kinh cho quý vị có phước, dứt phát, nói cái này dứt phát rồi. Một chữ có phước một chữ, một bài có phước một bài, một biểu có phước một biểu, một bộ có phước một bộ. Tụng kinh là có phước. Nhưng mà chỉ tu phước mà mình chưa tu huệ. Muốn tu huệ đó là phải căn cứ vào đi vào tâm kinh này để mà thực tập để quán chiếu thì cái đó sẽ là huệ. Còn chúng ta chỉ đọc thôi. Ngày Anna đời trước Anna tụng kinh đại thừa cũng biết lắm, cũng dữ dằn lắm, cho nên đời nay ngày sinh ra được thánh tướng trang nghiêm tốt đẹp và nhớ danh, đó là cái phước tụ tập. Cái ngày chưa chứng quả, ngày chưa chứng quả. Tôi nói cái chỗ đó để quý vị lưu ý. Khi mà cái đại hội tiếp tập kinh điển lần thứ nhất sau Phật Thuyết Bàn 3 tháng thầy chuẩn đỡ ba chiếc tập hợp 500 vị thánh sa hạ la lớn quả hết giờ trong cái đồng kỳ xà đó đã liếm lại, liếm lại cái cửa đồng nó liếm lại còn đá, tức là ai mà vô được, chỉ có thằng thông mới vô được. Thế thì bây giờ đại chúng mới suy nghĩ rằng là trùng tụng có nghĩa là nói lại bằng gì thì thiếu A Nan là đại chúng tôi suy nghĩ như vậy. Cho nên bây giờ đại chúng lên bên mặt cái trưởng lão ta viết ra xin mời đại chúng An An vào trong cái đại hội này mình có đặt câu trực tiếp mặt An An nói rằng mà đại chúng nói không, đây là thánh tâm của mình, An An chưa kết quả làm sao mà tôi mời được. Cái tiêu chuẩn thiếu cái tiêu chuẩn không biết ngài là thị giả đến cái câu mình. Nhưng mà ngay ở đây là thánh tâm không thì tôi không thể cho mời A Nan được. Thế thì cuối cùng nghĩa là tăng đại chúng họ năng niệm cả thêm chứ cái đơn giản đâu. Rồi ngày chấp luật tức là phải giết chấp luật thì đại chúng mới sang báo cho tôn giả A Nan là trưởng lão phải giết chấp luật rồi tăng đã giết ma rồi, đến ngày mai 8 giờ ngày để thi dự khai mạc đối với A Nan tu với chứng quả là tiền sáng ngày dẫn thành trong video một đá đó ta liếc ra đâu. Như vậy quý vị đã rõ rồi là tức là A Nan có phước đẹp cái ngoại hình mà nhớ dài nhưng mà chưa chứng quả. Vì vậy ở đây là tổ cái đó không chỉ lấy cái chuyện tụng kinh thôi nên là làm cái sở đắc dù có tụng bao nhiêu kinh đi nữa họ mới nói là ta không biết chữ, ngươi thử lấy kinh tụng một biết rồi ta dạy để cho rõ. Họ mới nói pháp đạt đó là tôi không biết chữ không còn kinh không lấy kinh tụng một biết thì nói nghĩa cho nghe. Ngài Phát Đạt liền lấy kinh ra tụng đến Phật thí dụ ông nói thôi đừng tụng nữa, bộ kinh này nguyên lấy cái nhân duyên xuất thế làm tâm, dầu cho có nói bao nhiêu ví dụ cũng không vượt ngoài chỗ ấy. Nhân duyên giờ là gì? Kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ do cái nhân duyên về một việc lớn mà xuất hiện ở thế gian, việc lớn đó là chi? Tụng tới nhà thở cái nó thôi tôi biết rồi. Thì Đức Thế Tôn nói là cái nhân duyên đó. Thế bây giờ cái tri kiến Phật là một cái từ mà có nhiều cái từ mà giống như cái từ đó. Ví dụ như nó là Như Lai Phật cũng là tri kiến Phật, nó Phật tánh cũng là tri kiến Phật, nó là Niết Bàn tinh tịnh cũng là tri kiến Phật, viên giác cũng là tri kiến Phật, là nói nhiều cái từ là khác nhau. Thế bây giờ tôi ví dụ cái này để ví dụ cái lớp học này là đủ khai thị một nhân Phật tri. Tức là sáng nay quý vị từ chùa đi về mỗi phút để học, quý vị đến đây có ông thầy giáo là thị tri kiến mà tôi giảng rồi quý vị hiểu là ngộ tri kiến, và hiểu rồi thì nhập tâm để mà tu hành, tức là nhập và tuy nhiên khai thị ngộ nhập cái đó là mẹ đủ. Đó là một ví dụ, chứ mấy gì đừng có nói rằng cái trường hợp tuy nhiên thì mình cái lớp học này là Phật tuy nhiên tức là đủ cái nhân duyên đó. Vì cậu nói thôi được cái cậu nữa, tôi biết rồi, tôi biết đại ý của cái pháp hoa này là cái nhân duyên, cho nên cái nhân duyên cái lớp học này là thành tựu, là đủ khai thị ngộ nhập Phật tuy nhiên. Chứ có gì hết, nghe thì dữ dằn lắm, cho nên ấy, kinh pháp hoa nó có một cái đặc biệt, bình dân cũng hiểu, bình dân cũng hiểu, mà cái hàng thượng căn lợi trí cũng hiểu. Nhưng một kinh khác đó là bình dân hiểu không, nhưng mà cái hàng lợi căn lợi trí hiểu được, nhưng mà kinh pháp hoa đặc biệt là cái giới bình dân. Tri kiến Phật là gì? Tức là cái bản tâm thanh tịnh sẵn có mà Đức Phật đã xác định rằng là bốn loài chúng sinh nọ hai thấp hóa đều có cái bản tâm thanh tịnh viên mãn này. Cho nên tổ mới nói quy Phật là quy y giác, quy pháp là quy chánh, quy tịnh tăng là quy tịnh, giác chánh tịnh là Phật pháp tăng. Rõ chưa? Cho nên ba cái nghĩa tam bảo đồng thể tam bảo, tức là Phật của tất cả chúng sinh đều có như nhau. Bình đẳng của đạo Phật là bình đẳng trên lý tánh về tôi, chứ không có bình đẳng trên giới tánh, bình đẳng trên kinh tế, mà bình đẳng trên lý tánh về tôi. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành. Là muốn cho tất cả chúng ta trở về giới trái cái tri kiến chiến Phật. Hai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ nhờ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Như vậy là trong 28 phẩm của Pháp Hoa đó là mục đích để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Thế thì trong kinh Pháp Hoa nó còn có một cái chỗ này, tức là trí giả đại sư, tức là một vị thiền sư của Nhật Bản, chia cái Pháp Hoa này ra, tức là 14 phẩm đầu đó là tích môn và 14 phẩm sau là bộ khổ môn. Thì trong đây chúng ta thấy còn có những cái vị Bồ Tát như là Dược Sư Bồ Tát, như là Quán Thế Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Tùy Địa Bồ Tát. Thì các này, các vị này nằm ở cái môn nào? Các vị này, này nằm ở môn nào? Ta phải biết còn cái hạnh môn, còn cái hạnh môn. Thì nó khổ môn và tích môn, nhưng mà các vị này Địa Tạng Bồ Tát cũng là hạnh môn, cũng là hạnh môn. Quán Thế Bồ Tát cũng là hạnh môn, bởi vì cái hành động của các vị Trì Địa Bồ Tát là hạnh môn. Vị Trì Địa Bồ Tát là làm gì? Tức là bảo vệ môi trường sinh thái của quả đất. Lúc Đức Thế Tôn còn sanh tiền, Ngài đi thuyết pháp, Trì Địa Bồ Tát đắp đường cho Phật, đắp được chỗ nào gồ ghề, chỗ nào tức là qua sông suối này bất chắc là ngày đi thì Địa Bồ Tát làm cái công đức là đắp đường bồi lộ và ngày bảo vệ cái môi trường sinh thái của cái quả của bản thân. Đó là cái hạnh của Bồ Tát, Trì Địa Bồ Tát. Chúng ta chứa cái hạnh môn, tức là bổ môn có tích môn có hạnh môn. Thì tổ nói thế này, ông nên cẩn thận chớ có lầm hiểu ý kinh, nghe trong kinh nói khai thị ngộ nhập mà cho đó là tri kiến của Phật, chứ chúng ta thì vô mạnh. Thì tổ căn dặn này thì pháp đạt đừng có ngờ vực rằng nó khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cái chuyện nó cũng mận, chứ không phải chuyện việc của mình là vô tận, không cần nghĩ. Nếu hiểu như thế là chê kinh nhạo Phật, ngài kia đã thành Phật, đã đầy đủ tri kiến cần gì phải khai nữa. Người ta phải tin rằng các Phật tri kiến đó chỉ là tự tâm của mọi người, chứ chẳng phải Phật nào khác. Phật cũng có, mình cũng có, cả hai chúng sinh vì nữ che lấp tánh quang minh của mình, tham ái trần cảnh, ngoài bị dính phương trong bị rối rắm, nên đành phải chịu sự phiền não lôi cuốn. Bởi vậy mới nhọc lòng Đức Thế Tôn, càng phải sức cách định định dùng biết bao nhiêu lời lẽ và khuyên chúng ta dứt bỏ lòng tham ái. Phải nơi tự tâm mà khai truy kiến Phật, chớ hướng ra ngoài mà tìm, thì cùng Phật không khác. Thế cho nên gọi là khai Phật truy kiến. Thế thì cái đoạn này thì tổ Huệ Năng có căn cứ vào kinh của Phật, tổ mới nói được cái đó. Người nào ngoài tâm cầu Phật là ngoại đạo. Tổ xác định rõ ràng như vậy là tổ sợ rằng ngài pháp đạt có cái nghi ngờ rằng cái chi kiến Phật đó Phật mới thành, còn chúng ta thì học nó chưa đạt. Cái đó là cái lầm. Vì cái tri kiến Phật này là tự tâm của mọi người, của mọi tất cả mọi chúng sinh, ai cũng có cái tri kiến Phật. Nhưng mà mình có che lấp là bởi gì? Để bởi vì vọng tưởng cái phiền não, cái thất tình lục dục, cái đó nó che đậy cái bản tâm thanh tịnh, cho nên chúng ta phải gì? Phải nỗ lực tu học. Phải nỗ lực tu. Thế thì một cái viên kim cương tự nó phát ra ánh sáng, chứ đâu có cần phải ai tiếp trước cho nó đâu. Nhưng mà chúng ta dù nó dưới bùn thì nó không phát ra ánh sáng. Như vậy cái thanh tịnh chân tâm của tất cả chúng sinh được ví như là cái thể của kim cương. Thì bây giờ phiền não vọng tưởng nó che lấp cái bản thể đó, thì giống như kim cương mà chúng ta dù dưới bùn. Bây giờ nhờ cái thợ kim hoàng đó, họ dùng cái phương tiện họ gì, họ chùi họ nào đến một cái giai đoạn nào đó tùy họ. Họ làm mau thì nó phát ánh sáng mau, họ làm chậm thì nó phát ánh sáng chậm. Rồi khi mà cái viên kim cương này nó đẩy hết những cái phẩm thế này, thì cái ánh sáng của kim cương tự nó phát, chứ không phải là do cái ông thợ tiếp xúc cho nó mà tự nó phát. Vậy thì cái bản tâm thanh tịnh, cái tri kiến Phật của tất cả chúng sinh tự nó có cái bản thể của nó, mà do cái vọng tưởng, cái sai lầm, cái mê chấp, chính ông thì cái ngã mạn này ông lắp thì cái gì thì tri kiến Phật bây giờ ông không thấy được. Thế thì bây giờ cuối cùng thì bắt đầu đó mà giờ bắt đầu thì con không có kiếm được khổ vậy đó. Thôi không còn, tôi nói vậy nó còn còn tôi nói đâu có chuyện gì đó, đừng nói đâu có ngăn ngại gì cho tấm con ngăn ngại à. Cho nên chúng ta thấy trong này mới là cái chỗ trọng điểm. Khi Đức Phật nói cái pháp hữu vi này là không có cái thực thể của nó, cho nên người ta chấp khó. Còn thế gian thì chấp khó, nhà cũng có thiệt, con người cũng có thiệt, lò nấu cũng có thiệt, tất cả các hữu vi này là có thiệt hết. Tự nói là không có cái thực thể của nó, mà nó là duyên hợp. Thân con người là do duyên hợp, cái bàn này cũng do duyên hợp, đất nước gió lửa thế giới ở bên ngoài, thân căn và vũ trụ đều là do duyên hợp. Phật phá cái chấp của chúng sinh là chấp có. Bây giờ những người nghe như vậy thì những người chấp không rồi, nghe nói vậy là chấp không. Cho nên là Phật nói rằng cái thân này là huyễn, là mộng, là giả, là không thật. Vậy nên chúng ta chấp bỏ nó cho nó, không cho nó tắm, không cho nó ngủ, để cho nó chết. Rõ ràng chứ. Cái điều ngoại đạo người ta làm là cái thân này tạo tội, bây giờ hằng cái thân này cho hết tội. Đó là lầm. Thì ngài Pháp Đạt cũng cũng khi xưa thì tụng quá trời, tụng tới 3.000 bộ. Tổ nói như vậy là tôi nhận không? Thôi, không được. Tổ nói kinh nó không có lỗi phải cho ông hết, mà là cho tâm của ông ngại. Chứ không phải là... Cho nên tổ không bác niệm Phật, tổ không bác đồng kinh, tổ không bác cái gì hết trong kinh. Chúng ta đừng phải đọc kinh học kinh đại rồi chúng ta nói lung tung và nguy hiểm. Tổ không bác tâm của các ông ngại, chứ không phải là kinh ngại. Chứ mình cứ tụng thôi. Tụng là mình được phước, là mình hiểu được lý của kinh để mình là hành trì để mình quán chiếu để mình thực tập để mình tu huệ để phước huệ song tu thì thoát ly sanh tử, huệ mới thoát ly cho phước chưa có sanh tử. Bây giờ quý vị làm phước thì cái phước hữu lậu đó quý vị hưởng, đời sau quý vị làm giàu, quý vị được thân tướng tốt đẹp, thế này nhà cao cửa rộng, có quyền có tước, ăn uống hơn người, đó là cái phước hữu lậu. Còn cái phước vô, cái huệ vô lậu thì thoát ly sanh tử. Như vậy là cái pháp đạt này cũng phải có phước, nhưng mà muốn thoát ly sanh tử thì phải tu huệ. Tu huệ tức là phải liễu được ý của mình. Như vậy pháp đạt nó thôi thì con là phải tu huệ. Thì tổ cũng khuyên cái này, do nơi trong tâm của mình ta cũng khuyên tất cả chúng nhân, do trong tâm của mình mà thường hay tri kiến Phật, người thế gian vì lòng tà bại ngu mê tạo ra các tội lỗi phiền lành, là lòng dữ tham giận ghen ghét xỉn định kiêu căng lấn người hại vật, ấy là mình hay tri kiến chúng sanh. Nếu giữ được lòng chân chánh thường sanh trí huệ, xem xét tâm mình làm lành tránh giữ thì mình tự khai chuyên kiếm Phật. Đây là Phật dạy chúng ta cái này căn bản, người biết tu là người thấy rồi, còn người chưa biết tu là người chưa môn thấy rồi thì thôi, nó chưa tu Phật. Mà tập có thể còn 3 ngàn bộ kinh Pháp Hoa, tôi không tập, không cần lại vậy. Thì có một lần tôi dẫn các Phật tử đi cứu trợ ở huyện Lạc Dương, từ Đà Lạt cho đến mấy chục cây số. Thế thì khi về thì quý vị mới hối thúc tôi vô Pháp Hòa Thượng Trúc Lâm. Tôi vô thì cái thầy tiếp đó thì tôi mới nói có Phật tử mà muốn Hòa Thượng nói bài lời để khi mà tu mà ham tu lắm, chắc nhận lời thì giả mới mời được những cái nhà khác ra nhắc đi những cái thầy này một mấy giờ phật tử tu thì ngồi sát cái chân của mình để chỉ lời cho mình, mình cười mình hỏi chứ mấy ông mấy bài ham tu không, ai tới đó mà nó học mà nó hỏi không ham tu. Đó nó phải ham tu rồi đấy. Nói xong rồi cái là người này rờ cái chân của tựa người kia rờ thì đúng nó chuyện ấy. Tôi thấy có cái định tôi ngồi xa xa để mình coi đứa coi. Thì ngài mới nói thôi thì quý ông quý bà ham tu thì thầy chỉ quý ông quý bà năm nay đó thì thầy chỉ cho một cái cách tu nổi trong năm nay thôi, sang năm là sang năm nữa mình thích chứ nó nhiều quá sợ làm không nổi. Hiện bây giờ trong tâm của quý vị á có ba con rắn, rắn hổ mang, rắn hổ lửa, rắn hổ đất gì đó, có ba con. Thôi năm nay mình ráng trừ cử cho rắn hổ lửa rồi mấy con kia để trăm năm rồi mình rửa thôi, để cái máy bàn nó xe được. Hồi nãy còn gần mới được xe xe xa. Bây giờ khó thôi, lắc đầu khó. Ngài mới nói tôi đâu có biểu máy bàn bây giờ tụng kinh Pháp Hoa ngại khổ đâu có. Tôi đâu có biểu lại tâm niên Phật ngại khổ đâu có. Trừ thử cái con rắn khổ đi. Thì cái đó khó đi. Đúng không? Như vậy con rắn khổ lửa nó là ví dụ cho cái sân si của mình, cái nóng giận lửa mình nóng giận nhiều lắm là tu một năm rồi còn hai cái khác sẽ nằm lên tu thì tu rồi thì tu về ham tu lắm, không có ai đó ở đây thì tổ mấy nói này miệng thì làm lòng thì giữ khẩu xà nó có hai trường hợp là tâm tâm đó thì còn độc hại lắm, nhưng mà ở ngoài miệng đó thì nói to là to. Thì cái người khác đó, đó là khẩu xà mà tâm phật, tức là nói ở bên ngoài thì dữ dằn lắm, nhưng mà bên trong thì như cho nên trong kinh có cái từ là nổi tiếng bồ tát ngoại hiện thắc mắc, tức là cái vị này ở tướng trạng ở bên ngoài thì nó sổ sàng, nhưng mà bên trong đó là bồ tát. Tôi đơn cử như là Tế Điên Hòa Thượng. Tế Điên Hòa Thượng là một vị tu sĩ, nhưng mà tuyên bố với đại chúng với mọi người là một, ghét ăn nhai, hai là ghét tụng kinh, thì tăng ni đã dám nói rồi, nay nói chưa ra được, nói chết, nói đâu ra nói chết, tức là tôi phải ăn chay, tôi phải tụng kinh, nói là ta mới được kiếm cửa, ta mới cúng chứ, nhưng mà tuyên bố không ăn chay, không tụng kinh thì không ai cúng đâu. Nhưng lại là cái tu đó đó là tướng mà chỉ còn chưa thành tâm, có tu nhưng mà tướng cái tâm thì chưa. Thế là ngày tuyên bố rằng ngày ghét tụng kinh, ngày ghét ăn chay, trong cái quả đường đó thì đem cái bình bát lên mà thành chó, tại chúng mà thấy cái đường thành chó đàng hoàng, nhưng mà đói rét là tàu, nhưng mà đứng đây mình dồn cho sang mà thấy cái đường thành chó tức chết rồi. Đó là nội quyến bồ tát ngoại hiện thân thành mặt. Rồi ở trong chùa có gia cấp đem phước cố bán một đồ tịch làm lá hết, ngày có thượng này mất mua hay mà không được mà mất hoài, hãy ăn cắp được cái áo lễ thì bán, ăn cắp được cái y thì bán, rửa cái mỏ bán, mỏ bán một đồ tịch của ta thì gần đều của nhà rồi. Bữa đó quan thượng này hai ngày thì được bắt họ trai xong rồi đứng hai cửa, hai cửa đứng hai nhà cửa, ông ở trên lầu thì lúc ông mang một bụng rồi hai triệu nó nắm hai cái tay giao cho thầy Hòa Thượng, thầy Hòa Thượng nó giao cho Hòa Thượng trong đi hôm trước con thưa với Hòa Thượng đó ông này ăn cắp, Hòa Thượng mới nói với con là bắt được tay mai đặt được cắm chứ nói vậy có quan người ta thằng Hòa Thượng muốn xử, bây giờ con bắt được rồi Hòa Thượng xử đi, mới xử chứ sao. Hòa Thượng thì kêu cái điều mà thằng thù mà thằng thằng cắp, chứ phải nhớ được của nhà chùa là cắp là phải đủ thôi, dùng sức khỏi tiền môn thôi, nhờ quế tiền môn anh ta bình thường cho bạn là người nói qua cho con cho con cắp, chứ cái gì trong bụng là phải đâu cắp đó là nói rằng không có người rồi đỏ mặt luôn, như là tái mắt rồi còn chưa bao rồi mà chưa đâu là nó sẽ cắp luôn con ngủ trên mèo nó chạy lớn còn ôm chút chân nó bỏ nó chưa bị bỏ hai điểm nó bắt nó quá cảnh cái gì đấy không ở đây đi chạy cho điên nhảy một giò và họ tôi chưa vậy thì ta có tiền ăn thì uống uống đủ nhưng mà ta đâu có đủ đâu, nhà tôi chưa đủ ta nữa. Ta có tiền ăn thì uống đủ chạy vào cò chơi rồi và tôi chào và vui chứ bây giờ thế thì nội quý bồ tát ngoại hiện thắc mắc, cho nên có những hành động mà chúng ta thấy bên ngoài sổ sàng nhưng mà bên trong là thanh tịnh, còn ngược lại bên ngoài thì nó phật không mà bên trong thì còn hạnh phúc quan tâm. Như vậy cái trường hợp tức là gọi là hai tri kiến chúng ta, vậy chúng sanh còn mê đó, bây giờ ta phải dùng cái giáo pháp này nè, hai tri kiến chúng sanh mà tâm mình đã đầy đủ rồi, trí huệ đã sáng suốt rồi thì mình sẽ khai tri kiến Đức Phật. Như vậy là khai tri kiến chúng sanh và khai tri kiến Phật, hai cái nghĩa đó nó khác nhau rồi. Nếu chúng sinh còn mê thì dùng giáo pháp này để mà khai, mà đã tâm tự ngộ rồi, tự có trí huệ rồi thì tự khai tri kiến thì ngày mới nói kể tiếp theo. Tâm mê pháp qua chuyển, tâm ngộ chuyển pháp qua, tụng kinh cử bất minh, giữ nghĩa pháp thù gia, vô niệm niệm tức chất, hữu niệm niệm thành tà, Thủ vô câu bất kế, trường ngữ bất xa hư. Trong đó này tâm mê là pháp qua chuyển, mà tâm hộ viên pháp quản. Thế là sao? Vì mình tụng kinh mà mình không thấu đạt được cái nghĩa nghĩa, đó là mình bị pháp hoa chuyển. Còn mình tụng kinh mà ngộ nhập được cái lý của kinh, tức là mình chịu được pháp hoa chuyển. Tức là hai tri kiến chúng sinh và hai tri kiến Phật, hai cái đó khác nghĩa là như vậy. Thế bây giờ tâm của pháp đạt còn mê, là pháp đạt chắc là pháp đạt tụng 3.000 bộ kinh pháp hoa, tức là bị pháp hoa chuyển. Chắc là pháp hoa là bị pháp hoa chuyển. Như vậy bây giờ là pháp đạt đạt ngộ rồi, pháp đạt đó là con không tụng pháp hoa nữa, bây giờ là chuyển pháp hoa. Cái này bây giờ là chuyển pháp hoa. Nhưng mà đừng có câu nệ, đừng có cố chấp, đừng có bỏ cái chuyện tụng chuyển pháp hoa, không có tụng kinh hơn. Bây giờ cái người đó học xong, cái người đó học xong, nó ăn cắp, nó ăn trộm, mà nó sớm thì nó thương mình rồi. Đây nè, bây giờ mình bắt được cái người đó, mình đuổi mà về địa phương của họ. Thì thương cái gì về địa phương họ sẽ ăn cắp. Tại vì sao? Thì cái tâm họ ăn cắp, chứ không phải cái người họ ăn cắp, là cái tâm mà. Thôi thì bây giờ mình để đi, mình cải tạo họ, chết được mà. Thì chưa cải tạo đó là của Phật giáo là cải tạo. Tức là tạo, tức là tạo dựng, chuyển cải, tức là thay đổi, tức là thay đổi cái cũ, bỏ cái cũ, thay cái đó để làm cái mới, gọi là cải tạo. Như vậy mình bỏ cái tâm tham ái này, bỏ cái tâm ăn ăn cắp này, mình đổi lại không người lương thiện thì họ đây không tốt. Đạo Phật chủ trương như vậy. Thế không có đời tuổi họ về địa phương, tuần kia địa phương họ cắt cũng dữ nữa, bởi vì ở đây còn có người biết rồi mà đã chưa ai biết hết, về địa phương họ còn cắt con dữ nữa. Nên tôi đi cải tạo họ chứ đừng cái điều đạo Phật nói như vậy. Giữa mê và ngộ, như vậy lúc mê thì là bị pháp hoa chuyển, mà ngộ thì bị pháp hoa, thì không mắc gì phải là chắc cái chuyện tụng kinh hay là tụng kinh. Hồi nãy ông tụng tôi nói như vậy rồi, bây giờ nó còn bỏ không thì do cái tâm không hết chứ, cái gì nó ngại hết chứ, tụng kinh nó có gì đâu. Bình thường tụng lâu không rõ ý, tụng kinh thủ bất minh, thủ tức là lâu dài, trường thủ chi kế, tụng kinh lâu năm nhưng mà cái ý của nó là bất minh, tức là không có rõ, không có thấu suốt được. Giữ nghĩa tác cùng gia, cùng nghĩa kinh, thành ra tối nghịch kinh thù thì có nghĩa là tối thượng. Như vậy đó, ông tụng lâu rồi mà ông không hiểu được cái nghĩa đó thì giữa ông và kinh hai cái này là nó tối tối nghịch. Nó không có thông suốt rồi, cái đường đó nó lưu thông mà có chiếc xe nó bị đụng lên, nó bị gì đó nó nằm dọc đường đó, nó ngăn trễ cái sự lưu thông. Không điểm là chánh mà có điểm là tà, bởi vì không điểm và có điểm, học đạo vô tâm mà vấn vấn điểm. Đó là cái vô tâm. Vô tâm đây không có nghĩa là người đó không có trái tim, chỉ có tỷ đàn. Vì ta kỹ là bài vô viên vô trụ, là giết tỷ đàn lấy cái trái tim nó làm thuốc trường sạch cho nó uống. Thế nên, cho nên vô trụ nghe lời mổ lấy cái trái tim của tỷ đàn, là tỷ đàn không có tim. Ai cũng có tim, tức là vô tâm. Vô tâm đây có nghĩa là người đó không biết gì. Nó thành là ngớ ngẩn, thành là ngu si được. Nhưng vậy có tướng mà không chấp tướng, này có không mà không chấp không, không chấp không ở trong, không chấp tướng ở ngoài, thì người đó gọi là vô niệm. Còn thể ở ngoài chấp tướng, trong thì chấp không, cho nên người đó là hữu niệm. Như vậy không niệm là chấp mà hữu niệm là ta, cho nên chúng ta cái ta ý là cái niệm, tức là chúng ta phải nói cái tự ta ý. Chúng ta ngồi ở đây bình tĩnh trang nghiêm thế này là chúng ta xây mặt lại với nhau, đối mặt với nhau, chúng ta tự lộ được, chắc chắn là được. Bởi vì đâu có cái gì đâu tự lộ, tự nhiên thấy nó mắc cỡ, nhưng mà cái trong xong này nó động, nó động nó tắt ý rồi đó, chửi quẩn, chửi cả ngày cả đêm, chửi gì chửi rồi đó. Nhưng mà bình thường chúng ta chửi không chửi được, là vì không có cái gì động động niệm, không có tắt ý, thì chúng ta không thể khởi lên như vậy. Mà khi tắt ý rồi, việc gì chúng ta cũng làm. Cho nên những cái vụ án là do cái gì? Do cái mâu thuẫn trước đây, do cái phản cảm. Có không điều chẳng chắc. Như vậy ở đây là tổ muốn nói rằng Phật đã phá chấp phá ngã trong kim cang. Thế này, nhân tướng, ngã tướng, thọ giả tướng, chúng sinh tướng, tức phi hữu tướng. Như vậy là Đức Phật đã nói kinh ca và phá ngã phá chấp. Cho nên ở đây có không điều không chấp, hàng ngồi xe Phật tu. Thế thì nói xe Phật tu là chúng ta phải nói lại kinh Pháp Hoa. Phật nói xe dê, xe hưu, xe nai, và cuối cùng là xe bạch hưu, tức là trâu, trâu, trâu trắng. Thì người ta đặt lại vấn đề là Phật có lỗi với chúng sinh không? Có dối với chúng sinh không? Ông trưởng giả nó kêu các con ra khỏi cái nhà lửa đó, nó chạy nhảy đến cái nhà siêu vẹo, đám cái bừng bừng đó, cho nó xe hưu, xe dê, xe nai, mà các con ra hết rồi, trưởng giả cho chiếc xe bạch hưu xa, tức là trâu trắng. Ông trưởng giả nó không có lỗi với các con, vì ông dụ các con ra khỏi nhà nữa, ông đã có công lớn. Vì các con bây giờ ham cái nhỏ, ham cái tiểu thừa, ham cái thanh văn, cái ham cái duyên giác, cho nên Phật phải phương tiện nói ba thừa. Nhưng mà cuối cùng là Phật đưa họ về cái nhất thừa, tức là Phật. Như vậy, chúng sinh ra khỏi nhà nữa là Phật có công, có ơn, không có lỗi gì hết. Mà Phật còn trao cho họ cái bạch cư sa, tức là cái quả vị tối thượng thừa, đó là Phật thừa. Như vậy Phật không có lỗi với chúng sinh, ông trưởng giả đã không có lỗi với các con. Như vậy muốn ngồi bạch cư sa này thì chỉ có hai vấn đề là có không điều chẳng chẳng chẳng. Có không điều chẳng chẳng. Như vậy có tụng kinh mà tụng kinh hay là không tụng kinh, là không mà tụng kinh là có. Như vậy là pháp đạt này chấp cái tụng kinh. Rõ ràng giờ 3.000 bộ, sau khi tổ khai ngộ rồi thấy được cái tri kiến của anh rồi, nói với tổ là con không thể tụng nữa, tức là chắc không. Như vậy phá cái gì có mà không.